thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát. Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta, người tu mà đạt được thanh tịnh thì mới giải tỏa được sự phiền muộn của nội tâm. Lý trí của chúng ta sẽ phân minh sáng suốt, cho nên người tu phải dũng mãnh mới tiến tới được. Chúng ta vì duyên nợ tại thế, từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ, khó mà giải quyết được. Người tu là phải chịu nhồi quả rất nhiều. Ngài nói rằng, đó là chuyện từ xa xưa, kích động và phản động là do duyên từ tiền kiếp. Chúng ta đã tạo thì kiếp này phải chịu. Ngài nhắn nhủ rằng, chúng ta là từ gốc thanh tịnh mà ra, phải dốc lòng buông bỏ tất cả sự động loạn thì mới trở về với thanh nhẹ. Thấy được cái xác và khối óc con người là có một không hai, phải dốc lòng tu sửa mới khai mở, thì thấy được nhiều chuyện tiến hóa ở bên trên. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Chương Kinh 7 của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada.
Càng yên thanh tịnh giải tâm phiền, càng tu càng yên càng thanh tịnh giải được tâm phiền. Lý trí phân minh tự tiến xuyên, cái lý trí chúng ta cái gì cũng thấy rõ ràng, phân minh và tự tiến xuyên. Dũng mãnh mới tiến tới được, sợ sệt không tiến tới được. Duyên nợ tràn đầy mê loạn chuyển, người ở thế gian thì bị duyên nợ tràn đầy, rồi mê loạn chuyển tới hoàn cảnh này, tới hoàn cảnh nọ cũng không có giải quyết được. Nhồi cho hiểu đạo rõ duyên tiền, cho nên người tu bị nhồi quả rất nhiều. Nhồi quả là lặp lại những chuyện xa xưa kích động và phản động, rồi mới hiểu được cái duyên của tiền kiếp của chúng ta từ gốc thanh tịnh mà ra. Phải chỉ dốc lòng buông bỏ tất cả những sự động loạn, thì trở về với thanh nhẹ, mới thấy cái xác con người, cái óc con người là có một không hai. Chỉ có lòng tu sửa thì khai mở được nhiều chiều tiến qua bên trên, càng ngày càng rõ rệt hơn. Thương quý mình, xây dựng cho chính mình, tức là báo hiếu cho cửu quyền thất tổ. Tình thương sống động mới sanh ra con người. Là con người không biết lấy nó thì chỉ có tạo loạn, vô ích mà thôi. Nếu biết được chính mình thì thấy chúng ta đang ngự trên tòa sen của quý của trời đất. Ngự trong một cái thể xác phối hợp với kim mộc thủy hỏa thổ. Có ánh sáng, có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Khi mà thấu đáo được nguyên sắc nguyên quang là chúng ta sẽ có cơ hội ngự trên tòa sen và tiến hóa ở cõi trời. Càng tu càng tiến, lãnh vực thanh tịnh càng ngày càng mở thêm, không bị trói buộc trong sự eo hẹp bất chánh. Người đời gọi là sân si vọng động. Chúng ta là người tu phải giải quyết tất cả những sự vọng động. Tìm sự vọng động từ đâu đến, thấy rõ từ lòng tham đến. Cho nên Phật nói không sai, tham đứng đầu, sân si, hỷ nộ ái ố dục, tất cả do cái tham từ đầu phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Chúng ta tu hướng về thanh tịnh, thấy tham là tạo nghiệp thì càng ngày càng bớt tham. Muốn bớt tham thì phải làm sao? Thật thà với chính mình, một là một, hai là hai, có là có, không là không. Không nên bịa đặt mà tạo khổ cho tâm thân. Giải quyết được kiếp này là ảnh hưởng nhiều kiếp, là công đức rất lớn. Ảnh hưởng được nhiều người là công đức rất lớn. Chúng ta biết thể xác này liên hệ với càn khôn vũ trụ mà chịu lắp lại trật tự, thì tương lai sẽ ảnh hưởng được nhiều người tự tu tự thật. Trong thực hành lưu lại kỷ niệm cho nhân gian, thì nhân gian sẽ cùng tu cùng tiến. Trong sự dũng mãnh thức giác và quy gia sự thanh tịnh, chịu sống trong sự thanh tịnh để hòa hợp với cõi trên, thì không còn thứ thắc mắc ở trần gian nữa. Quý trọng thương yêu trời Phật là quý trọng thương yêu thể xác này, quý trọng thương yêu trời Phật, quý trọng thương yêu nhân loại. Quý trọng thương yêu trời Phật là cứu rỗi phần hồn vượt khỏi sự đau khổ, mới cảm thức giá trị thanh nhẹ của Thượng Đế, từng hằng hữu ân ban trong tâm thức của mọi người. Nhưng người chưa thức giác, chỉ tạo động làm rối ren khối thần kinh sẵn có từ cơ tạng đến khối óc, thì sự tiến hóa không có, không tiến mà chỉ có lùi. Rốt cuộc có nhiều người làm người một thời gian thấy chán, làm không được, tu không được, làm gì cũng không được, rồi uống thuốc tự tử cho nó xong. Nó tội nặng lắm. Thượng Đế đã ban cho chúng ta một cơ cấu kích động và phản động nhồi quả cho phần hồn được tiến hóa tốt đẹp trở về quê xưa chống cũ mà không chịu hành. Đó là tội rồi. Lúc chết phải thọ tội. Thượng Đế ban chuyện nhẹ mà không truy tầm, thì Thượng Đế cho ngược lại chuyện nặng để gánh vác. Cho nên người chết xuống địa ngục khổ lắm, thiếu tất cả mọi phương tiện, chỉ có khóc lóc, không có tiếng hoa nói. Lúc đương tiền không chịu giúp chính mình, thì lúc chết thì mình cũng phải suy đời. Luật của Thượng Đế đã ân bạn, đã sắp đặt. Cho nó cái nhẹ nó không nhận, thì phải cho nó cái nặng để nó gánh vác, thì nó cũng tiến thân đó. Sau cái gánh vác đó là tiến thân. Mà luân hồi làm thú là phải hy sinh. Càng hy sinh càng được tiến hóa cao. Cho nên thú ở thế gian nuôi lớn là làm thịt. Không cho nó sống một cách an yên như vậy được. Có luật dạy nó tiến hóa, cho nó khổ mới tiến. Cho nên ở thế gian lái xe đụng thê chết ra tòa xong, nhưng mà xuống địa ngục còn thọ tội nữa. Tại sao địa ngục ác như vậy? Tôi đã chạy chọt xong ở trên này mà xuống kia tôi còn bị nữa. Luật là luật không có thay đổi. Nhân nào quả nấy. Đâu phải có tiền vận động là hết tội đâu. Tội vẫn sơ sơ. Cho nên những người có tiền nên coi chừng, không phải là tôi có tiền tôi vận động được là tôi qua khỏi. Rốt cuộc chết phải lãnh đủ, không có uất ức gì nữa. Được trở lại làm con thú là quý rồi, có cơ hội hy sinh. Sau cái hy sinh đó mới hiểu đạo nhiều hơn. Cứ vậy mà tiến hóa. Nhiều người nó tu theo pháp này, thế gian hết người, không hết đâu. Rồi luân hồi, tiến hóa còn rất nhiều. Nếu chúng ta không dứt khoát hành, thì không cứu được mình và chẳng cứu được ai ở tương lai. Tu hoài, học hoài, không hết. Vì chiều sâu của đạo màu là vô cùng. Thấy nó không nhưng mà có, trong không mà có. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về không, mà trong không và có. Cho nhiều người bị lâm nạn ở thế gian bằng lòng niệm Phật, thấy cuộc diễn bắt đầu thay đổi rất nhiều và giải quyết được những chuyện rắc rối trong nội tâm, từ trường tốt ảnh hưởng gia càng tốt, chỉ có phát triển không có lùi. Ở đời phải chấp nhận đi làm mới có tiền, mới có cuộc sống. Ở đạo phải hành, phần hồn mới được tiến. Còn đạo mà không hành thì hồn không bao giờ tiến. Nó chỉ bơ vơ trong tranh chấp thôi, không thức giác và không dứt khoát chủ kiến của nó, không bao giờ tu tiến được. Dứt khoát chủ kiến là quan trọng. Nhiều người nói trời sanh tôi vậy, tôi phải vậy, tôi làm đúng theo luật trời. Không có đúng đâu. Lòng tham của mình không biết. Tham không có dứt khoát mà đổ thừa ông trời là sai. Càng làm càng tham. Người có tiền trước kia không có đồng xu, bây giờ có xe, có cột. Càng ngày càng mua xe thêm, càng ngày càng mua nhà thêm. Đó là gánh nghiệp chứ không phải giải nghiệp. Càng tu càng ngắn gọn, càng bỏ tất cả những chuyện thế sự. Đó là giải nghiệp chứ không gánh nghiệp. Duyên lành đến mới học hỏi và hiểu được pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp trong nội tâm của chính chúng ta. Thì chúng ta hiểu được rồi dũng mãnh đi một đường thẳng về trời, không có lệ thuộc ngoại cảnh. Thế gian bí rồi không biết làm gì, đem thần thánh tiên Phật ra hù hiếp người ta. Chứ kỳ thật thần thánh tiên Phật phải tu mới giữ được thanh nhẹ đời đời mà tiến hóa. Chứ trời Phật không lười biếng được. Làm người rồi còn không lười biếng mà. Làm thú còn giải đãi được, nghĩa làm người biết được giá trị của con người không có lười biếng. Ngày đêm lo tu tiến và giải thông nghiệp lực của chính mình. Chuyện cần thiết trong cõi phù sanh này, học phải tiến, không phải học để lùi. Thấy rõ chúng ta đến đây rồi phải ra đi, đến đây không học hỏi được cái gì thì uổng cho một kiếp người. Học cái gì? Học nhịn nhục để thấy rõ tình trời hơn, dứt khoát hơn, dễ dứt khoát hơn. Nếu mà không chịu học thì sẽ không tiến mà chỉ có lùi trong sự tranh chấp. Thậm chí những người đã làm người nhưng mà tự sát tự tử. Đó là đi vào trong sự tranh chấp u mê uất ức không thoát được. Tu vô vi là chấp nhận sự kích động và phản động. Hướng về thanh tịnh tu thì tự động nó phải giải những cái nghiệp lực đó. Chúng ta đã nắm được chìa khóa đi là phải dốc lòng đi. Không vì chuyện này, không vì chuyện nọ, không vì ai phê phán hết. Hiểu được nguyên lý trong cơ tạng, hiểu được luồng điển, hòa hợp với càn khôn, sinh lực càn khôn vũ trụ. Dốc lòng dũng mãnh tiến tới đó là chúng ta sẽ có tất cả. Thật sự cứu khổ ban vui, không tạo khổ cho chính mình làm gì có khổ. Đêm đêm lo tu giải, không tạo khổ, không có ham mê, không có sân si, làm gì có khổ. Diệt được tham mà không còn khổ. Dứt khoát đi là chỉ có tiếng không có lùi. Tu mà không hiểu mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, không phải người tu. Duyên tiền học hỏi sống triền miên. Nhờ cái duyên tiền, ngày hôm nay chúng ta mới giáng lâm xuống thể xác. Có nhân có quả, sống triền miên. Kiếp kiếp luân lui tạo lý phiền. Kiếp này tới kiếp nọ cũng chỉ tạo khổ sầu mà thôi. hiểu thấu tình người gieo sống động. Chúng ta mà hiểu thấu nguồn cội, nguồn gốc của tình người, ai cũng có thiên tính. Biết được làm người là có thiên tính, gieo sống động, càng nhớ quê hơn, càng hiểu cảnh trời là xứ của chúng ta. Cảm thông nguyên lý quy thanh truyền, hiểu được nguyên lý rồi mới quý như là chân thật, truyền thuyết phân giải ở thế gian, nắm đo mà tu tiến. Sống vui là phải hiểu, sống vui mà không hiểu là sống không bao giờ vui. Chạy theo người ta họ vui, mình họ u ơ, mình cũng u ơ, làm sao vui được. Hiểu được cuộc sống của tâm thân chúng ta là hòa hợp với càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng sống động, sửa tiến và ảnh hưởng cho người kế tiếp. Vui trong hạnh đức xây dựng của chính mình, hạnh đức tốt thì trời Phật không có bỏ chúng ta, vì chúng ta đã đạt được thanh nhẹ mới có hạnh đức. Dốc lòng tu sửa, thấy họ là mình là họ, dân thân cứu độ mới dốc lòng tu. Làm một việc cho mọi việc là sửa chính mình để ảnh hưởng người kế tiếp. Ôm mọi việc và không thành một việc, tức là biến thành ma quỷ ở cõi âm, thì không tiến qua được. Thành tâm như vậy tu tiến, thì nguyên lý thanh truyền của trời đất chúng ta vẫn nhận và vẫn hành, vẫn tiến. Quy yêu trời Phật, thấy sự tận độ của trời Phật không bao giờ bỏ chúng ta. Nếu chúng ta thanh nhẹ là chúng ta nhận được. Cho nên, ở thế gian cần có một pháp để giải quyết nghiệp lực của chính mình hướng về thanh nhẹ mà tiến. Chúng ta sẽ nhận được đại bi ban trợ cho chúng ta tiến hành đêm đêm thanh nhẹ, không có sợ sệt và lơ ẩu nữa. Dốc lòng hiểu được đường tiến, hiểu được đến, rồi hiểu được đi bằng cách nào. Dốc lòng tu tiến như vậy sẽ có kết quả tốt cho phần hồn ở tương lai. Cảnh vượt rỡ vinh quang của trời đất sẽ hiện trong tâm thức của chúng ta nếu chúng ta là thanh sạch dốc lòng tu. Không còn lao, không còn lụy phiền nữa. Triền miên như vậy mới thật sự là người tu. Nhiều người một ngày ăn chút xíu họ đủ rồi. Và có người ăn ba bữa cũng chưa đủ nữa. Muốn thêm là nuôi tham. Càng tham càng đậm, càng tham càng bày ra nhiều chuyện. Lụy phiền, khổ tâm, không tiến qua nổi.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Ta Về Đây, ý đạo của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, do Kiên Từ Như viết lời và phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Hiếu Ngọc và Quốc Nghĩa gửi đến quý vị.
Về đây cùng một ước mơ,
nhờ Phật pháp xóa tan mê mờ,
tình thân nơi bên thương vô bờ, chờ đợi đạo đẹp muôn ý thơ.
Về đây bên nhau bao niềm vui,
nơi ta hoa vô vi đẹp tươi. Phiền não triệt tiêu, ta về đây cùng nhau tiến tu,
nhờ chánh pháp dứt cơn mê mù, hằng bên nhau pháp luân không lời.
Sau giờ thiền hồn ta sáng tươi.
cho đều.
Pháp luôn nhiều phiền não triệt tiêu. Ta về đây cùng nhau tiến tu.
Nhờ tranh pháp dứt cơn mê mù. Hằng bên nhau pháp luôn không lời.
Sau giờ thiền hồn ta sáng tươi.
Nhờ tranh pháp dứt cơn mê mù. Hằng bên nhau pháp luôn không lời.
Sau giờ thiền hồn ta.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, con rất là kính mến Thầy. Và với Kim Thanh thì con chưa có lần nào được gặp mặt. Và nhưng mà con có dịp con tìm hiểu Đức Kim Thanh qua những lời dạy ở Thượng Đế dạy trên đấy. Và con đã về Việt Nam thì con đã hiểu được cái hạnh của Ngài là có nhiều người hỏi Đức Kim Thanh cha là Đức Kim Thanh cô Thanh Hải là người như thế nào, rồi vị này họ là người như thế nào, thì Đức Kim Thanh trả lời một cách là hạ mình. Ngài nói bất cứ người nào mà giúp cho cha, bất cứ người nào giúp người khác tu hành một cách đàng hoàng đứng đắn là cha phải mang ơn người đó, kéo con cái của người để về con đường đạo là Ngài cảm ơn và biết ơn. Và mặc dù Ngài ở trong tù hàng tháng, Ngài vẫn lo lắng cho biết bao nhiêu người ở trong trại tù của cộng sản, và Ngài mỗi tháng Ngài đều gửi gom góp một chút tiền bạc ở trong dòng họ để mà lo lắng cho những người mà ở trong tù. Thì con thấy Ngài ở trong tù mà Ngài còn thương những người trong tù, cái cơ đạo đã chuyển Ngài quy ẩn để độ những người ở trong tù. Và trong cái chế độ cộng sản mà Ngài đã giáo huấn được một cái tên trung tá chủ trại và xây dựng những cái tượng Phật quan âm để cho họ có cái niềm tin hướng về trời Phật, thì người thường người Phật vua chúng ta làm không được. Ngài là thiên ma mà Ngài làm được những chuyện này thì cũng thật là kính nể. Thì những cái công việc đó thì con thấy là Ngài kính đáng, với con vô cùng kính nể. Xin Thầy.
Thiên ma lấy nguyên lý của Chúa nói xuống trần gian đầy đủ, nhưng mà hành được hay là không là một chuyện. Hình ảnh lưu lại biết là bao nhiêu, tạo sự mê tín, không dứt khoát tu tiến, chỉ cái ý lại, rốt cuộc rồi bán hình ảnh anh mà thôi. Thế Thầy ngày hôm nay là như vậy, dứt khoát là như vậy, không có tiến bước được. Quy là phải khai triển chân tâm, minh định rõ rệt, giới nào là trượt, giới nào là thanh, giới nào là tạo chia cách, giới nào là hội tụ, đồng hành tu tiến. Tâm minh rõ rệt mới quyết định được, trong thực hành chứ không có dùng lý thuyết. Nên vô vi không sử dụng bất cứ lý thuyết nào. Nay đạo này, mai đạo khác, rốt cuộc cuối cùng mình khùng rồi gia ca cũng khùng luôn, không có tiếng. Đường lối nào một đường, bức tranh trời đã cho ta là cái hiểu thiên địa này, mà không có khai sáng nó ra thì làm sao tiến qua tới vô cùng được. Áp dụng lý thuyết vô cùng không cân xứng với thể xác đương hành, tạo tội cho tâm thân mà thôi.
Thưa Đức Thầy, thưa các bạn, là một bạn đạo. Thành ra tôi cái nghĩ của tôi về câu trả lời của thầy nói là Đức Kim Thân có phải là thiên ma hay không, thì trong cái tôi hiểu là thầy không nói thẳng là thiên ma là con Đức Kim Thân là thiên ma, mà thầy nói là cái xác thân của Đức Kim Thân bây giờ bắt đầu tu. Cái điều đó câu trả lời của thầy rất thông minh và rõ ràng, chứ thầy không nói Đức Kim Thân là ma, là thiên ma. Dạ. Dạ, kính thưa thầy, con nói gì đúng
không? Tôi là bất hoại, chỉ có điểm mới dám sinh danh ở khỏi trời. Đức Kim Thân bất hoại, thế gian thân xác phải hoại, không có xứng đáng sinh Kim Thân. Phân tách nguyên lý diễn quan trường sanh bất diệt của trời đất mới là bất hoại. Các bạn đang hành này là đang học cái khóa khai triển tâm thức diễn quan hòa hợp với trời đất. Tương lai bạn sẽ là bất hoại, có thể làm được Kim Thân bất hoại. Mà không hành mà nói là Kim Thân đâu có được. Còn tâm đời, tôi đã truyền pháp nhiều năm, chỉ có ý lại, tôi chỉ anh Tùng là Phật Thích Ca chạy theo anh Tùng, thì anh Tùng chỉ có chết thôi. Rồi bây giờ nói Kim Thân hay quá, Thượng Đế giảng chân lý hay quá, mọi người chạy tới cái thân cô Kim, rồi cô Kim chỉ có chết thôi. Vì tình thương và cứu độ, cho nên tôi phải nói rõ thiên ma người, thế gian sợ ma, mà xa lánh một thời gian để cho cô Kim Thân khôi phục tâm thức mà tu.
Dạ, kính thưa các bạn, thấu chị con này.
Thế tôi đâu có ghét bỏ Kim Thân đâu. Lỡ sinh Kim Thân, nhưng mà không hiểu rõ nguyên lý của Kim Thân, tạo tội chứ có ích gì. Tạo tội liên hệ cho tất cả những người đi theo. Cho nên ở Việt Nam có một thời gian theo Kim Thân, rồi lấy đàn lưng đàn ông, cả lưng đàn bà là cỏ điển. Cỏ điển hét lớn cũng tầm lâm hết. Đấu thừa vô vi, cái đó là sai rồi. Kim Thân cha mà mạnh quá mà. Cho nên các bạn không nên, cái đó là diệu pháp, không nên nghĩ là mạnh vô cùng. Nghĩ là đấm đá, cái đó là diệu pháp. Diệu pháp là chỉ diễn giới mới khai minh được. Thế giới không khai minh được. Không khai minh được diệu pháp. Tôi chưa xương Kim Thân, người chưa xương Thượng Đế, chưa xương Phật. Mà các bạn còn xé xác tôi từ ly về tí thì sống bao giờ. Đâu có tha thứ đâu, nếu mà tôi xin tôi là Phật thì chết tại bà rồi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.